Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 3, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Lẽ trông cậy nào giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân Israel là ông Môi-se đã vài lần thoái thoát trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, cho đến khi ông nhận biết rõ ràng đấng sai phái ông chính là Đức Chúa Trời tự hữu, hằng hữu, hay là đấng ta là, thì Môi-se mới dám mạnh mẽ vâng phục thêm mạng lệnh làm người dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập. Sự nhận biết của ông Môi-se mỗi lúc càng rõ ràng khi thấy được quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời thắng hơn mọi khó khăn, ngăn trở trong công tác giải cứu dân Israel mà Ngài đã giao phó. Trách nhiệm này chắc hẳn là điều mà sứ đồ Phaolô cũng muốn người con tinh thần của mình là Timôthê cần phải nhận biết để có thể vững vàng thi hành chức vụ chăn bầy chiên của Chúa tại Ê-phê-sô, một nơi đầy dẫy khó khăn, thách thức. Không dừng lại ở sự nhận biết đó thôi, sứ đồ Phaolô còn khích lệ Timôthê càng hơn khi nhấn mạnh về lẽ trông cậy mà một người hầu vị Chúa cần luôn hướng đến, không ai khác hơn chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Ông viết cho Timôthê rằng: Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Vì chính Chúa Giêsu là đấng đắc thắng thế gian đã phán hứa rằng sẽ ở cùng mọi người con Ngài cho đến lúc tận thế. Là đấng đã thăng thiên về trời, rồi sẽ trở lại thế gian một lần nữa đặng tiếp rước mọi người con Chúa về nước thiên đàng phước hạnh. Đó là lẽ trông cậy mà chính sứ đồ Phao-lô cũng như mọi người nương cậy đức tin bước theo Chúa cứu thế Giêsu luôn hướng đến. Vì sao? Vì Chúa là đấng đắc thắng thế gian. Đây là nội dung trong lời phán của Chúa cứu thế Giêsu trực tiếp đối với các sứ đồ trong phúc âm Giăng chương 16, khi Ngài an ủi họ trước những khó khăn mà các môn đệ của Ngài sẽ phải đối diện khi hầu vị Chúa tại thế gian này. Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tan lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo phúc âm Giăng chương 16, từ câu 30 đến câu 33. Đây là một trong những lời dạy dỗ cuối cùng khi Chúa Giêsu còn ở cùng các môn đồ, như là hành trang để lại cho họ là những người còn ở lại thế gian tiếp nối công tác mà Đức Chúa Trời giao phó. Còn Chúa Giêsu thì sẽ đối diện với sự khổ nạn để hoàn tất công tác Cha giao phó và trở lại ngôi thiên đàng. Nếu như trong 3 năm qua, ít nhiều các sứ đồ cũng đã nhìn thấy được sự khó khăn mà Chúa đối diện, thì khi không còn Thầy mình bên cạnh, sự khó khăn đó sẽ lại tiếp tục xảy đến cách trực tiếp đối với các môn đồ. Đó chính là điều không thể tránh khỏi vì các môn đồ không thuộc về thế gian, không hòa nhập với lối sống và niềm tin giống thế gian, nhưng đang là những sứ giả nước trời tiếp nối công tác của Chúa Giêsu mà gây dựng hội thánh trên đất. Chúa dạy trong phúc âm Giăng chương 15 từ câu 18 đến câu 21 rằng: Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Theo phúc âm Giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Do vậy thì các môn đồ đáng đem lòng trông cậy để được bình an khi chính Chúa Giêsu phán dặn rằng họ hãy cứ vững lòng vì Ngài đã đắc thắng thế gian rồi. Những người cố ra sức chống đối đã luôn tìm mưu lập kế, hòng kết tội và đóng đinh Chúa trên thập tự giá, đã tưởng rằng sự chết của Chúa Giêsu là một thất bại hoàn toàn của Ngài. Sứ đồ Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau: Những kẻ đi ngang qua đó cười chê Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải là vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, từ câu 39 đến câu 43. Nhưng những kẻ chống nghịch Chúa đâu biết rằng đó là tiến trình trong kế hoạch cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã chủ động đến thế gian để thực hiện. Và Chúa cũng đã nói trước điều này rồi, như lời sứ đồ Ma-thi-ơ kỹ thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 21 như sau: Từ đó, Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ 3 phải sống lại. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 21. Đồng thời ngay cả sự chết nơi âm phủ cũng không thể cầm giữ được Chúa, vì sau 3 ngày Chúa cứu thế Giêsu đã phục sinh vinh hiển như lời thiên sứ nói cùng những người đàn bà đến thăm mộ Chúa lúc sáng tinh mơ sau ngày Sa-bát rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 5 và câu 6. Quả thật, sự chết của Chúa Giê-xu đã từng là nỗi hoảng sợ của các môn đồ. Thế nhưng sự phục sinh của Ngài chính là bằng chứng hoàn toàn thuyết phục cho sự đắc thắng thế gian này. Điều đó trở nên lẽ trông cậy, khiến cho mọi người con Chúa luôn được bình an, cứ vững vàng để tiếp nối công tác hầu vị Chúa giữa thế gian này. Cũng như các sứ đồ của Chúa Giê-xu, đặc biệt qua chính đời sống hầu vị Chúa rất gần gũi với mình là sứ đồ Phao-lô, chắc chắn Ti-mô-thê đã được khích lệ rất nhiều khi được sứ đồ Phao-lô nhắc đến lẽ trông cậy này trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta. Sự trông cậy đó giúp một sư trẻ Ti-mô-thê thêm vững vàng để giữ lòng trung tín, sốt sắng trong công tác gây dựng nhà Chúa tại nơi đầy khó khăn ông đang phục vụ. Bài học áp dụng. Dù rằng sẽ còn rất nhiều những khó khăn, thách thức mà mỗi người con Chúa còn phải đối diện trên thế gian này trong đời sống bước đi theo Chúa và trong công tác hầu việc Ngài, dẫu vậy như một người lính thông thường cũng đã có sự an lòng khi bước thêm một vị tướng tài ba, thì huống chi là tinh binh Chúa Giê-xu, chúng ta lại càng được bình an biết bao khi đấng chúng ta trông cậy là đấng đã đắc thắng mọi quyền lực nơi thế gian này. Có khi nào chúng ta nao núng, lo sợ khi nghĩ tới những khó khăn trong công tác hầu vị Chúa mà mình phải đối diện không? Có khi nào giữa biết bao sóng gió ba đào ập đến trong đời sống bước đi theo Chúa, khiến những người con Ngài cảm thấy mất phương hướng, trở nên nao sờn trong đức tin không? Khi mọi điều đó xảy ra, thì càng xác chứng cho điều Chúa Giê-xu đã cảnh báo các sứ đồ năm xưa đang ứng nghiệm. Vì vậy cho nên, chúng ta càng được bình an khi lời Chúa phán với chúng ta rằng: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 4 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi nài mời, Ngài chờ chính tôi vẫn hoài. Kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Cứ sao Giê-xu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay. Cứ sao ta bơ thờ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mong chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi